Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng về tôi xin đọc Kinh Thánh, tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu 8. Sự hiện thấy của Ê-sai, người được phong chức nói tiên tri. Về năm vua Ô-sia-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bấy giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay chúng ta rất lấy làm vui mừng để đón tiếp mục sư Nguyễn Linh Ân. Ông đã đến đây từ ngày hôm qua và huấn luyện cho Hội Thánh về thờ phượng nâng cấp của Hội Thánh chúng ta. Mục sư Nguyễn Linh Ân được ơn Chúa kêu gọi trong sự thờ phượng. Ông cũng là những chuyên viên về thờ phượng cho Oklahoma Baptist Convention và ông cũng dạy những trường đại học, thần học, trường Mỹ cũng như Việt Nam trong cái môn về thờ phượng. Và nói chúng ta rất lấy làm vui mừng đón tiếp ông sáng hôm nay. Ông sẽ chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 câu 8. Thấy Chúa và thờ Chúa. Và quý ông bà anh chị em nhớ chiều nay còn cái workshop số 3 nữa. Ông sẽ huấn luyện chia sẻ với Hội Thánh chiều hôm nay nữa. Một lần nữa kính chào mục sư Nguyễn Linh Ân và kính mời ông chia sẻ lời của Chúa sáng hôm nay.
Xin thân ái kính chào gia đình của Chúa tại West Houston Vietnamese Baptist Church. Thật là hân hạnh và vui được có dịp gặp lại một số anh chị em trong Chúa mà trước đây tôi từng gặp ở một số nơi, ở đại hội cũng như các cuộc huấn luyện dưỡng linh ở những nơi khác nhau. Rồi cũng rất là vui được gặp mà một số anh chị em mới ở trong Chúa lần đầu tiên. Và ngày hôm qua, suốt những thời gian chúng tôi học hỏi với nhau về vấn đề nâng cấp sự thờ phượng của một hội thánh. Và tôi cảm thấy rằng một cái bầu không khí rất là nhiệt tình, rất là cởi mở, rất là nhiều ước muốn, khát vọng làm sao cho hội thánh của Chúa được nâng cấp trong lĩnh vực thờ phượng, đem sự tốt đẹp của hội thánh dâng cho Chúa, để rồi cái sự hiện diện tốt lành của Chúa hiện hữu một cách tràn đầy, một cách rộng rãi, để mỗi đời sống của chúng ta sẽ có một cái sự vui mừng mới ở trong Chúa. Tôi cũng xin cảm ơn mục sư Trần Tự Hồng Sơn và Hội Thánh cho tôi có cơ hội được gặp gỡ và hầu việc Chúa chung với nhau trong những thời gian hôm qua và ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa quý vị có một ông mục sư rất có lòng và có khải tượng. Tôi nói mục sư Trần Tự Hồng Sơn như thế này: ông đúng là một visionary leaders của hội thánh. Có nhiều top leader nhưng mà mục sư Sơn là một người được Chúa cho cái ơn thấy xa và có thể sắp xếp nhìn lại mục vụ của mình để sắp xếp làm sao để đạt được đến cái tương lai, cái mục tiêu tốt đó. Bản thân của tôi học hỏi được nơi mục sư rất là nhiều, có nhiều hình chụp, có nhiều điều tôi take note khi về nhà, về nội những điều mà mục sư làm cho hội thánh cũng như trong văn phòng của mục sư. Tôi có nhiều điều rất là khích lệ khi được học hỏi điều đó. Ngày hôm qua, xin lỗi, sáng nay, tôi có một cái trải nghiệm có thể là đầu tiên trong đời của tôi, là được đi nhà thờ trong một chiếc xe xịn, một siêu xe Mercedes của anh chị Nhân. Thường thường tôi thấy điều đó là bình thường, nhưng buổi sáng khi tôi chia sẻ bộc lộ điều đó thì anh Nhân nói như thế này: đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật thì tôi cũng mới đi cái xe này thôi. Thường thường một sư biết, tại vì hôm qua đến đây thì anh chở tôi bằng chiếc xe Corolla hơn 10 tuổi. Và bây giờ anh được chém chệ ngồi trên xe Mercedes. Và nói bản thân của tôi ngày Chủ nhật tôi mới được ngồi vào trong này. Anh nói rằng ngày Chủ nhật chúng ta dâng cho Chúa cái điều xịn nhất, cái điều tốt nhất. Và nên chúng tôi cười vui với nhau trong xe. Và tôi thấy đây là đúng là tinh thần thờ phượng. Trước khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta cũng đã được thờ phượng rồi. Điều chúng ta được lời Chúa hướng chúng ta vào trong cái tôi nghĩ là trọng tâm của sự thờ phượng ở trong Ê-sai đoạn 6. Giăng đoạn 4, Ê-sai đoạn 6 được kể là hai phân đoạn kinh thánh chủ chốt của thánh kinh nói về sự thờ phượng, chứa đựng đầy đủ những nguyên tắc, những chân lý ở trong sự thờ phượng. Chúng ta có cơ hội nghiên cứu nhiều thêm về vấn đề này. Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi mong chúng ta chỉ nắm chắc được điều này mà thôi, là chúng ta khi thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải thấy Chúa trước. Nếu chúng ta không thấy Chúa thì chúng ta sẽ thờ cái gì đó chứ không phải là thờ Chúa. Chúng ta đến trong ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, nhưng mà chúng ta không thấy Chúa thì ngày đó không phải là ngày Chúa nhật, nhưng mà ngày của chúng ta, hay là ngày của một khát vọng riêng của cá nhân. Rất là cần thiết cho chúng ta cần phải thấy Chúa trước khi chúng ta mới thực sự thờ phượng Chúa. Đó là điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải có ở đây. We need to see God to worship God. Ở trong câu số 1, chúng ta cùng nhau đọc tiếng Việt với nhau ha, để chúng ta có thể tạo cái sự tỉnh táo và hăng hái trong khi học lời Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc trong câu số 1, chúng ta bắt đầu. Vào năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả, tôn quý, thân áo Ngài đầy dẫy đền thờ. Ê-sai ghi lại một cái sự kiện đầu tiên trong khi trước khi ông bước vào trong một mục vụ phục vụ Chúa, là ông thấy Chúa. Ê-sai trước khi muốn phục vụ một đấng mà ông sẽ dâng trọn cuộc đời của mình, sẽ chuẩn bị bước vào con đường nguy hiểm trả giá, ông sẵn sàng chấp nhận mọi thứ khi ông biết và ông thấy được đấng mà ông sẽ trao gửi tương lai và cuộc đời của mình. Phân đoạn kinh thánh này là phân đoạn kinh thánh được gói ghém trong cái context của sự thờ phượng. Ê-sai nói như thế này: đến khi vua Ô-xia băng hà thì ông mới thấy Chúa ở trên ngai cao cả. Có nghĩa là trong suốt thời gian vị vua lỗi lạc Ô-xia với tất cả sự thành đạt, thành công, tiếng tăm lẫy lừng, còn ngồi ở trên ngai của nước Israel, thì tiên tri Ê-sai bị choáng trước hình ảnh mà cả đất nước ca ngợi tôn sùng. Ông không thấy những hình ảnh bên trên, đằng sau cái vị vua lỗi lạc đó, ấy chính là Đức Chúa Trời toàn năng, cai trị vũ trụ, lớn hơn hết thảy mọi thứ trong trần gian này. Cho đến khi hình ảnh của vua Ô-xia lui đi băng hà, điều này không có phải lỗi gì của vua Ô-xia cả, nhưng với con mắt thường tình của con người của chúng ta, cho đến khi nào chúng ta phải dẹp những thứ cản trở ở trong mắt của mình, trong tầm nhìn của mình, ở nơi thờ phượng, thì chúng ta mới bắt đầu thật sự thấy đấng cần được tôn thờ. Sự thờ phượng bắt đầu từ chỗ chúng ta nhận thức và thấy được đấng chúng ta đến để phụ phục tôn thờ. Và muốn thấy đấng đó, chúng ta cần phải có những thứ gì đó ngán tầm nhìn của chúng ta, phải băng hà, phải chết đi, phải loại bỏ thì chúng ta mới có thể thấy Chúa. Sống ở trong một văn hóa mình là số một. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh văn hóa người ta ở xứ Hoa Kỳ này luôn luôn đặt mình là người quan trọng nhất. Nhu cầu cần nhất là để thỏa mãn và đáp ứng cho mình. Chúng ta thường dễ bị rơi vào trong cái thái độ đó khi bước vào trong sự thờ phượng. Chúng ta thấy mình trước khi thấy Chúa. Bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta muốn thấy rằng âm nhạc thờ phượng hôm nay có phù hợp với cái tôi thích không? Bản nhạc này chọn lọc có thích không? Người hát, người đàn có đúng với ý của tôi không? Âm thanh, ánh sáng ngày hôm nay có làm tôi hài lòng hay không? Hôm nay những người trong hội thánh có vui vẻ, có làm cho tôi thoải mái hay không? Mục sư giảng, bài giảng có làm cho tôi được vui vẻ hay không? Và trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta thường có cái xu hướng tự nhiên của một con người, của một sự cám dỗ mà ma quỷ luôn giăng bẫy trước mặt chúng ta nhiều thứ để án tầm nhìn của chúng ta không thấy Chúa trong sự thờ phượng. Đó là lý do tại sao chúng ta, sự thờ phượng chúng ta chỉ lên tới trần nhà mà thôi, không vượt qua cái bức tường của phòng nhóm để chúng ta thấy sự hiện diện đầy tràn và uy quyền của Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lý do tại sao những cái thứ án, cái tầm nhìn chúng ta không đem lại cho chúng ta một sự thỏa mãn thật. Chúa nói rằng hệ những ai còn uống nước này là những cái thứ mà chúng ta khát vọng về cá nhân đó, sẽ còn khát mãi. Chúng ta chẳng bao giờ thấy thỏa mãn với những điều hội thánh làm cho mình, bài giảng của một sư làm cho mình, ban thờ phượng và tất cả anh chị em chúng ta trong Chúa đối xử với mình. Mình không hoàn toàn thỏa mãn bao giờ. Cho đến khi nào chúng ta nhận thức được điều đó, chúng ta đẩy lùi những thứ đó, kể nó như chết đi, và cái bản ngã trong xác thịt của chúng ta đòi hỏi những điều đó cũng kể như là đóng đinh trên thập tự giá, giải quyết nó chết đi. Sáng hôm nay bản ngã này phải chết đi, ước muốn của xác thịt của me first phải chết đi để tôi quyết định rằng tôi muốn thấy Chúa trong sự thờ phượng. Và khi chúng ta có cái thái độ đó như Esai đã thấy, chúng ta đã bắt đầu bước vào trong nơi thờ phượng thật sự. Còn nếu không, chúng ta chỉ loanh quanh với cái thế giới của mình ở giữa một tập thể thờ phượng Chúa của anh em, nhưng mà vô hình chung chúng ta có một cái khoảng chung quanh chúng ta, một cái chu vi của chính bản thân của mình, và trên ngay đó cái tôi thích, cái tôi muốn được tôn trọng, được chiều theo ý thích, ngồi trên cái ngai của tấm lòng của tôi, và chúng ta sẽ không thấy được Chúa ở trên ngai cao cả. Và sự thờ phượng của chúng ta thực sự chỉ là một sự tự làm thỏa mãn chính mình. Bản thân của chúng ta không thể đáp ứng cho chúng ta thỏa mãn trong cuộc sống. Chúng ta ý thức một cách tự nhiên điều đó rồi. Không ai trong chúng ta cũng có thể thỏa mãn được, rằng có thể được thỏa lòng khi đời sống của chính bản thân mình, nỗ lực của chính bản thân mình đem lại cho mình sự hạnh phúc thật. Chúng ta biết mọi ơn phước thiêng liêng, sự sống sung mãn mà Chúa Giêsu hứa ban cho chiên con là những đứa con của Chúa đến từ nơi Chúa ta ban cho chiên sự sống sung mãn đó. Cho nên một khi nào chúng ta phải đầu hàng với cái sự tự cố gắng làm cho mình vui, làm cho mình thích qua một bên, chúng ta không muốn nhìn thấy chính mình, hay chúng ta không muốn nhìn thấy những người chung quanh là trọng tâm trong đời sống của chúng ta, thích, không thích, yêu, ghét, không thành vấn đề ở trong sự thờ phượng. Đối tượng chúng ta cần thấy ấy là Chúa. Mục sư Sơn hôm qua là hôm thứ sáu, tối thứ sáu, Mục sư Sơn chỉ cho tôi thấy cái vườn thật là đẹp ở trước nhà thờ, một cái mảnh cây xanh dọc cái con đường. Mục sư nói cái vườn này nó không phải là chỉ là cái vườn đẹp mà thôi, nó có cái câu chuyện, nó có một cái thông điệp ở đó. Và mục sư thấy, giải thích cho tôi thấy, tôi mục sư hỏi tôi, mục sư có thấy cái gì khác lạ không? Tôi ngắm tới ngắm lui tôi không thấy cái gì khác lạ ngoại trừ cái đẹp. Tay nào mà lo vuông xới cho cái vườn này thiệt là có tài. tôi không thấy cái sứ điệp đằng sau đó. Mục sư Sơn có cắt nghĩa cho tôi thấy như thế nào là một người bắt đầu đến đi từ con đường khô khan đến khi gặp Chúa và trở thành cuộc đời được thay đổi và nở hoa. Một bên thì dòng đời đầy bụi bặm, đầy bon chen, đầy cực nhọc đau khổ do tội lỗi. Một mặt khác là thập tự giá, bình an của Chúa, giải pháp. Cái gì trong nhà thờ này cũng làm có mục đích, có ý nghĩa. Lúc đó tôi mới thấy, có thể chúng ta nhìn nhưng mà chúng ta không thấy. Rồi mục sư Sơn có kể tác giả mà lo cái miếng vừa thiệt là đẹp như thế này là ông Luông. Tôi chưa được hân hạnh gặp ông Luông, chưa được giới thiệu. Nhưng mà mục sư Sơn nói ông Luông đã bỏ ra rất là nhiều công sức cho cái miếng vườn đẹp đẽ này. Và nghe nói rằng mục sư Sơn nói nội cái miếng vườn này đã có 4 người tin Chúa rồi. Tôi nghe vậy thì tôi phấn khích quá. Tôi cứ ông Luông này tuyệt vời. Nội cái công của ông làm cái vườn mà ông không nghĩ được rằng bởi công lao làm vườn của mình mà 4 người tin Chúa, một linh hồn quý hơn cả thế gian, đừng nói gì cả cái Houston này. Tôi cảm kích quá, tôi nói ước gì cái vườn này được đặt tên là cái vườn ông Luông. Quý vị vỗ tay. Quý vị hợp với ý của tôi, nhưng mà chúng ta sai rồi. Mục sư Sơn nói một cái câu mà tôi thấy rất là được nhắc nhở. Mục sư Sơn nói như thế này: Mục sư ơi, làm vậy người ta không thấy Chúa. Khi chúng ta yêu thương một người nào, chúng ta tôn cao người đó lên quá, điều đó là tốt phải không? Có vẻ như là khích lệ, nhưng mà khi chúng ta làm quá mức thì những người khác không thấy rằng ồ, cái chuyện cứu 4 linh hồn đó là Chúa làm, còn chúng ta chỉ là phương tiện thôi. Cái điều này chúng ta còn phải, tôi nghĩ là phải hoan nghênh mục sư Sơn. Mục sư của quý vị có một tấm lòng và có một cái tầm nhìn rất tốt. Tôi nghĩ quý vị cần phải hãnh diện với mục sư Sơn về điều đó. Đôi khi chúng ta với những cái ước muốn bình thường của chúng ta sẽ bị cản. Có thể là những điều tốt, chứ đừng nói những điều xấu nha, những điều tốt có thể cản chúng ta thấy những điều tốt nhất. Tất cả chúng ta, những thứ mà hội thánh chúng ta đem lại, bản thân của chúng ta ước muốn cho Chúa trong sự thờ phượng có thể là tốt. Nhưng nếu nó chật chội và nó choáng hết cái tầm nhìn của chúng ta trong sự thờ phượng để chúng ta không thấy Chúa là đấng tốt nhất, thì rõ ràng chúng ta thất bại rồi. Sự thờ phượng đầu tiên có giá trị và đúng đắn ấy là sự thờ phượng cần phải thấy Chúa. Chúng ta phải chuẩn bị chia tay và tuyên bố án tử cho những cái thứ gì mà nó làm choáng cái tầm nhìn của chúng ta. Hãy để cho nó qua, để cho nó băng hà. Vua Ô-xia là một vua tốt. Đến chừng ấy chúng ta mới thật sự bước vào trong nơi mà chúng ta thấy Chúa. Và khi chúng ta thấy Chúa rồi, sự thờ phượng của chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn. Không có cái gì giống như vậy cả. Điều thứ nhì, trong kinh nghiệm của Esai, không phải cần thấy Chúa, không cần phải thấy Chúa để thờ Chúa, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thấy chính mình để thờ Chúa nữa. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy ở đây, trong câu số 5, là điều Esai thấy chính bản thân của ông. Chúng ta cùng nhau đọc một lần nữa nhé. Chúng ta bắt đầu. Tôi nói, khốn nạn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu, vì mắt tôi đã thấy vua, tức là thấy Chúa vạn quân. Esai sau khi thấy Chúa, chắc chắn cũng sẽ như chúng ta khi chúng ta đứng trong sự hiện diện, không có cái gì che chở, không có gì chắn chúng ta giữa chúng ta và Chúa cả. Hào quang và sự tốt lành, thánh khiết của Chúa ở gần chúng ta. Lúc đó, sự sáng của Chúa sẽ cho chúng ta thấy chính bản thân của mình rõ hơn hết. Chúng ta càng đến gần Chúa, không những chỉ phước hạnh, nhưng mà đồng thời sự sáng và sự thánh khiết của Chúa sẽ khiến chúng ta nhận thấy rõ hơn hết con người của chúng ta. Và ông nói rằng ông thấy Chúa thì ông nói khốn nạn cho tôi chết mất vì tôi là con người, là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu. Trước khi Ô-xia băng, Esai thấy ông ok. Ông thấy anh em, dòng họ, những người thân của ông, ok, đến trước mắt Chúa cũng thờ phượng, giữ những luật của Chúa rất là tốt. Ông nghĩ ông là một người đạo hạnh. Cho đến khi ông ở, ông thấy Chúa rồi, thì ông mới thấy rằng chính bản thân mình bẩn thỉu, chính bản thân của mình dơ, và những anh em xung quanh mình cũng y tình trạng như chính mình. Quý con cái của Chúa, có bao giờ có những cái tình trạng là khi chúng ta đi đâu về buổi tối, bước vào trong nhà, chưa kịp mở đèn, thì chúng ta có nhìn trong gương đi nữa, thì chúng ta cũng thấy là lờ mờ, phải không? Không thấy rõ cái điều gì về chính bản thân của mình khi chúng ta bật đèn lên. Có những lần tôi bật đèn lên và tôi lấy làm sốc. Cả buổi tối hôm nay mình sinh hoạt với những anh chị em ở trong nhà thờ mà mặt mình bị một cái miếng dính tầm lem ở đây mà mình không biết, chẳng ai nói cho mình cả. Về nhà trong buổi tối nhìn gương cũng không thấy, đến lúc mà đánh răng chuẩn bị đi ngủ, bật đèn lên, tôi hết sức là ngạc nhiên, và nó lúc đó mình mới thấy chính mình. Đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đến gần Chúa, thấy Chúa rồi, chúng ta sẽ tự nhận ra cái sự không đủ tiêu chuẩn của mình, cái sự thánh khiết của Chúa. Mình đến nơi đó mình thấy mình mắc cỡ, mình thấy mình không đủ tiêu chuẩn, thấy cái điều rất là sai ở trong chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta bước vào trong cái không gian gần lắm, thấy ánh sáng rõ lắm, chúng ta nhìn lại mình, thường chúng ta thấy sự bất toàn của mình. Cái sự không đủ của chúng ta, cái sự thấy chính mình bất toàn, không đủ tiêu chuẩn, nó nằm ở những cái phương diện hết sức là cụ thể của chúng ta khi chúng ta thờ phượng. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa mà có những cái vật chắn như là những ô xia chắn trước mắt chúng ta, thì chúng ta nhìn nhau chúng ta thấy mình ok, anh em chúng ta ok. Nhưng khi chúng ta đứng giữa mặt Chúa, đối mặt rồi, thấy Chúa rồi, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không ổn, anh em chúng ta không ổn, chương trình của chúng ta vẫn còn sơ sài, tâm lòng của chúng ta chưa có ở trong đó. Ở đây tôi nói, khi sự trong sự thờ phượng Chúa, một trong những điều mà Esai nói là khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi đó, tôi bẩn thỉu, tôi không xứng đáng. Một trong những sự không xứng đáng trước nhất của hội thánh là thờ phượng Chúa nhưng mà không có tấm lòng ở trong sự thờ phượng. Thờ phượng Chúa theo thói quen, ngày Chủ nhật đến đó, và cái tờ chương trình giúp cho chúng ta làm những nghi thức thờ phượng rập ràng, và ai cũng như vậy, mình lẫn lộn ở trong cái gọi là giữa những người có môi bẩn thỉu đó. Chúng ta bẩn thỉu, anh em chúng ta cũng không có được trong sạch trước mặt Chúa. Những chương trình chỉ với hình thức ở ngoài mà không có đến từ tấm lòng. Và chúng ta khi thấy Chúa rồi, chúng ta sẽ nhận được điều đó. Kinh Thánh nói rằng có những sự thờ phượng mà miệng nói là yêu Chúa, nhưng lòng nó thì xa cách ta lắm. Chúa than, Chúa có những sự ai ca ở trong tâm tình không ổn của những người thờ phượng Chúa. Rồi Kinh Thánh Cử cũng nói là có những tiếng ca hát ồn ào ở trong đó mà không có tình yêu, không có tấm lòng đặt để trong đó. Và Chúa nói ta bịt tai, ta không muốn nghe nữa. Điều đó mệt mỏi, làm ta không muốn nhìn, không muốn nghe. Có một sự thờ phượng nào mà của hội thánh chúng ta muốn làm điều gì cho Chúa mà Chúa thấy những điều đó và Chúa nói không muốn nghe, chẳng thà để yên lặng. Chúng ta thấy điều đó đáng buồn phải không? Khi chúng ta tưởng rằng chúng ta tôn Chúa, chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn làm mọi điều tốt cho sự thờ phượng Chúa, nhưng khiến Chúa không vui, khiến Chúa buồn. Trong Corinto thì nói rằng chúng ta làm một cái việc gì đó mà không làm với tình yêu thương thì nó giống như những cái tiếng chập chỏa, vang rền, mã la, lộn xộn, đinh tai nhức óc. Trong sự thờ phượng của chúng ta, âm nhạc rất là quý. Những việc chúng ta làm cho Chúa trong sự phục vụ Chúa rất là quý. Nhưng nếu tình yêu của chúng ta, tấm lòng chúng ta không có ở trong đó, những điều đó chúng ta nên nhớ rằng Chúa không thưởng thức được những việc vậy. Chúa không thấy tấm lòng. Thì Chúa Giê-xu nói, thời đã đến rồi, thời điểm đã đến rồi là lúc Cha tìm kiếm những người có lòng thờ phượng thật. Ấy là thờ phượng với tâm linh là cái gì bên trong, là trái tim, là ước muốn linh hồn được cứu, tất cả những cái gì bên trong chứ không phải bên ngoài, và chân lý. Cho nên sự thờ phượng của chúng ta rất là cần để chúng ta có một cái tâm lòng ở trong đó. Chúng ta còn phải để Chúa thấy, cho chúng ta thấy chính mình đang thiếu tấm lòng ở trong đó. Có khi chúng ta cũng có yêu Chúa chứ. Chúng ta nói tôi cũng yêu Chúa chứ, tôi đến tôi cũng đặt một số tấm lòng ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta yêu một nửa con tim thôi. Hội Thánh nghĩ yêu một nửa con tim là yêu làm sao? Có nghĩa là chúng ta yêu Chúa, nhưng mà chúng ta không có làm cho Chúa vui. Một số điều chúng ta yêu Chúa thì chúng ta muốn làm cho Chúa đẹp lòng trong sự thờ phượng, phải không? Nhưng có một số điều khác chúng ta nói là con yêu Chúa, nhưng mà một số thứ con biết làm cái gì thì Chúa đẹp lòng, không làm thì Chúa buồn. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện riêng của con, thôi Chúa vui nữa được rồi. Khi Chúa dạy rằng, trong Kinh Thánh nói là khi anh em đến đêm của lễ dâng trong đền thờ thờ phượng Chúa đó, mà anh em có điều gì không vui, buồn, giận những người khác, hay những cái chuyện chi mà lòng mình không ổn, không có 100% sự tập trung và tình yêu của lòng mình ổn thỏa để dâng cho Chúa, mà nó còn phần nào đó trong đời sống chúng ta chưa giải quyết, thì Chúa nói hãy để của lễ đó lại, tạm thời gác sự thờ phượng của con lại, đi về để giải quyết một việc là làm hòa với anh em của mình, để giải quyết những cái thứ mà nó làm cho tâm lòng của con không được trọn vẹn để tương giao, để đến gần ta. Một tấm lòng nửa vời như vậy cũng sẽ không có một sự thờ phượng ngọt ngào, không bao giờ kinh nghiệm được. Điều thứ ba, khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, không những là vấn đề tấm lòng mà thôi, nhưng mà cái thái độ của chúng ta trong sự hô vì Chúa, trong sự ca ngợi thờ phượng Chúa. Thờ phượng là một cái sự hiến dâng mà. Hiến dâng đời sống, hiến dâng lý trí, ý chí, con tim, sản vật, thì giờ và sự nỗ lực trong sự phục vụ Chúa. Thờ phượng thật là sự hiến dâng lên Chúa. Nhưng mà Chúa cũng sẽ không có thể hiện diện trọn vẹn. Và chúng ta không thể thờ phượng Chúa 100% khi chúng ta không dâng điều tốt nhất của chúng ta cho Chúa. Trong Thánh Kinh, Chúa cũng lên án việc mà một thời gian, một giai đoạn trong hội chúng của Chúa dâng lên cho Chúa những thứ thừa thải, những thứ còn lại. Mình giữ điều tốt nhất rồi dâng cho Chúa những điều mà còn dư ra. Thậm chí Chúa dùng tiên tri của Chúa dùng những hình ảnh là dâng những con chiên què cho Chúa, trong khi Chúa nói những con chiên không viết, không tì, toàn hảo, dâng cho Chúa điều tốt nhất, dâng con chiên què cho Chúa. Điều đó càng làm bao nhiêu thì càng sỉ nhục Chúa bấy nhiêu. Chúng ta tưởng thôi, của lễ tầm tạm thì Chúa không vinh hiển 100%, không được điểm 10 thì Chúa cũng, con chiên què thì ít nhất Chúa cũng nhận sự vinh hiển cỡ như là điểm 7, điểm 8. Nhưng mà thứ không, Chúa bị bôi nhọ, Chúa bị phỉ báng với cái thái độ của chúng ta dâng cho Chúa điều không phải tốt nhất. Khi chúng ta dâng cho Chúa, Chúa nói là hãy đem những hoa quả đầu mùa, thứ tốt nhất dâng cho Chúa. Đứa con trai đầu lòng ở trong gia đình đó là đứa biệt riêng cho Chúa. Chúa không thiếu hoa quả, Chúa không thiếu chiên bò, Chúa cũng không thiếu con trai con gái. Chúa phán một lời là dòng dõi Abraham ra cả tỷ người, sau này bây giờ chúng ta biết rồi. Nhưng điều Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa điều tốt nhất, vì Chúa biết rằng chỉ khi nào chúng ta dâng điều tốt nhất xứng đáng với đấng đã ban con một của Ngài, đấng ban cho chúng ta điều tốt nhất trước tiên, thì chúng ta mới có thể bước vào trong mối tương giao thật sự. Chúng ta mới thấy được Chúa, chúng ta mới biết Chúa, chúng ta mới có một cái sự thông công liền lạc và sự thờ phượng của chúng ta mới thật sự xảy ra giữa người thờ phượng và đấng nhận sự thờ phượng đó. Như vậy, điều thứ nhì, sau khi chúng ta cần phải nhìn thấy Chúa để thờ Chúa, chúng ta cần phải thấy chính bản thân của chúng ta để thờ Chúa. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thực tế đi, chuẩn bị đời sống của chúng ta trong buổi tối thứ bảy, bản thân của mình, gia đình của mình, con cái của mình, mọi thứ từ áo quần tới đến thức ăn buổi sáng, cái gì đó sẵn sàng hết, và nhắc nhở nhau đem cho Chúa điều tốt nhất. Thì khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ có một sự thờ phượng ý nghĩa. Chúng ta còn phải nhìn thấy lại mình. Hồi nãy chúng ta nghe một cái câu một bài hát cuối cùng nói về cái sự ăn năn. Tôi thấy rất là cảm động, một cái bài hát giúp cho chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình, hình ảnh một đứa con đi xa lạc loài trở về ăn năn với Chúa, chỉnh đốn lại. Chúng ta luôn luôn có lỗi lầm, đừng ngạc nhiên về điều đó. Nhưng mà những con người có lỗi lầm đó có đến thờ phượng Chúa được không? Chỉ nằm một chỗ là chúng ta có biết nhìn lại chính mình trước khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa và ăn năn hay là không. Xin Chúa giúp cho chúng ta tập có thói quen, tập nhìn thấy Chúa và còn phải tập nhìn chính bản thân của mình khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Điều thứ ba, khi nhìn thấy chính mình rồi, thấy những điều không xứng đáng, thiếu tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta cần được thanh tẩy để có thể thờ Chúa. Trong câu số 6 và câu số 7 lời Chúa chép như thế này, chúng ta cùng nhau đọc nhé. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng cặp gấp từ bàn thờ. Seraphim đó sờ vào miệng tôi và bảo: Này, cái này đã đụng đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha. Amen. Quý vị sẽ thấy vô cùng phước hạnh và nhẹ nhõm khi chúng ta có cái lỗi gì đó, chúng ta áy náy, chúng ta không vừa lòng về chính bản thân khi mình nhìn thấy chính mình. Nhưng mà sau khi chúng ta xin lỗi, chúng ta ăn năn, chúng ta được tha thứ, chúng ta được bỏ qua. Điều đó là một cái phước chỉ nằm ở trong chỗ thái độ chúng ta để Chúa giúp chúng ta thanh tẩy. Sáng hôm nay cũng một cái điều rất là vui là khi đi đến nhà thờ, anh chị Nhân lái chiếc xe siêu xe của anh chị ghé vào trong một nơi, là một cái nơi được gọi deluxe service hay là cái gì hả? Đại khái là anh chị được vào trong một cái chỗ để rửa xe. Anh chị rửa xe, đi qua một cái vòng rửa xe tự động. Đến sau khi rửa xong cái tiến trình rửa thì bên ngoài có 4 người cầm khăn lau để lau khô chiếc xe của anh chị. Và bỗng nhiên có một người làm việc trong đó nói xin quay cửa xe xuống. Quay cửa xe xuống thì hỏi, thì cái người này nói cái xe anh cần phải quay đầu trở lại một vòng nữa và rửa lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cũng chứng kiến cái chuyện như vậy đó. Anh giải thích rằng có một cái công đoạn ở trong những cái step để rửa xe đó mà cái computer nó short, nó thiếu cái phần nào tôi không rõ. Thôi, anh Nhân cũng nghe lời quay cái xe trở lại và bắt đầu rửa. Và tôi để ý coi nó thiếu cái gì, và rõ ràng đi qua hồi cái có một cái form, một cái step mà nó thả xuống sau khi mà xà bông rồi rửa bằng nước, rồi sau đó cái form nó xuống, thì chúng ta nói nãy giờ thiếu cái phần này. Và đồ ngủ đó rất là kỹ lưỡng, phục vụ thiệt là tốt, giúp cho chiếc xe được rửa lần thứ hai đi ra. Và tôi nhớ vợ của anh Nhân nói như thế này: nó rửa chưa được, đôi khi phải rửa 2-3 lần mới thật sạch. Đi thờ phượng Chúa đôi khi cũng phải vậy đó. Đời sống của mình còn phải rửa. Phải rửa một lần, khi thấy dơ rồi mà không rửa thì không có xong. Chúng ta còn phải rửa một lần, rửa 2 lần. Và đến khi rửa xong đó, nhìn lại cái chiếc xe đã là cái xe xịn rồi, bây giờ nó sạch sẽ, tôi có cảm giác nó mát mẻ hơn, nó rất là thoải mái hơn để đi trong chiếc xe sạch, và nhất là đi đến để thờ phượng Chúa. Dâng Chúa điều tốt nhất, và đừng quên rằng phải nhìn lại chính mình và rửa cho nó sạch. Tôi biết anh chị không phải rửa cái xe thiệt sạch để khoe với những cái xe khác không sạch ở trên đường, nhưng mà anh chị ngay từ ban đầu có nói với tôi rằng dâng cho Chúa điều tốt nhất. Ngày Chủ nhật, dâng cho Chúa điều tốt nhất. Và nên nhớ đời sống của chúng ta cũng như chiếc xe như vậy. Thường xuyên chúng ta cần phải rửa đời sống chúng ta trước khi đến trước mặt Chúa. Đi nhà thờ cũng phải thanh tẩy, tới thanh tẩy lui mới sạch sẽ. Đó là điều chị nói. Hội thánh của chúng ta cần phải giải quyết những điều thiếu sót của cá nhân chúng ta trước mắt Chúa mỗi khi chúng ta đến thờ phượng Chúa. Thì lúc đó cả tập thể của chúng ta sẽ vui. Khi chúng ta làm hòa với Chúa, khi chúng ta ổn định với Chúa, thì tất cả những cái mối quan hệ khác nó mới bắt đầu có một sự bình an, yêu thương, vui vẻ. Và tất cả chúng ta đều làm như vậy thì tôi chắc chắn rằng cái buổi gặp gỡ của chúng ta, sự thờ phượng chung chúng ta đứng với nhau ca ngợi Chúa trong sự hiệp một đó đầy ắp sự phong phú, chất lượng tuyệt vời mà Chúa đang tìm những người có sự thờ phượng thật. Chúng ta học được ở điều đây, sau khi Esai xin Chúa, nhận thấy chính bản thân của mình ô uế, ông đến gần Chúa và Chúa thanh tẩy đời sống của ông. Và chúng ta còn phải vững tin nơi lời hứa sẵn lòng tha thứ của Chúa. Chúng ta quên đi, bỏ lại đằng sau những thứ không xứng đáng của mình và dàn dĩ bước tới gần Chúa để thờ phượng Chúa với một tâm hồn trong sạch và vui mừng. Điều cuối cùng là chúng ta cần phải được sai đi để thờ Chúa. Trong việc thờ phượng Chúa, chúng ta phải ý thức được rằng thờ phượng Chúa không phải là một cái việc của hội thánh tổ chức và bổn phận của tôi phải làm, hay là tôi thích thì tôi làm, không thích thì thôi. Sự thờ phượng Chúa là một sự kêu gọi. Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng. Chúa kêu gọi chúng ta dâng cho Chúa những điều tốt nhất trong sự thờ phượng. Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Chúa trong sự thờ phượng. Đừng quên điều này. Trong sự thờ phượng chỉ có một người, một nhân vật duy nhất nhận được sự phục vụ, ấy là Chúa. Nhiều hội thánh quên và tưởng rằng sự thờ phượng Chúa là một cái buổi lễ thờ phượng, tôi đến đó và hội thánh và tất cả các ban ngành và mọi thứ làm sao cho chương trình đó tốt để xứng đáng với cái thời giờ tôi bỏ ra để đến nhà thờ ngồi ở đó. Những người khác phải phục vụ tôi. Tôi là những khán giả, tôi bàng quan, tôi đến, tôi nhận, nghe bài giảng, nghe các ban hát hát và nhận được một sự phục vụ của mọi người. Nhưng mà chúng ta quên rằng không phải. Ý nghĩa thật của sự thờ phượng là phục vụ. Không phải chỉ mục sư phục vụ, chẳng phải là các ban ngành trong mục vụ thờ phượng phục vụ, nhưng toàn thể con dân Chúa đều phục vụ. Mục sư và các ban ngành ở trong ban mục vụ, người mỗi việc, mỗi công tác khác nhau, chỉ giúp chúng ta, chỉ hỗ trợ chúng ta, chỉ hướng chúng ta, chỉ hô hào chúng ta, toàn thể con dân Chúa phục vụ Chúa. Những người đứng lên trên đây hát không phải là những người hát cho chúng ta nghe, đàn cho chúng ta nghe, giảng cho chúng ta nghe. Những người ở đây, đứng trên đây làm công việc dẫn chúng ta vào trong cái định hướng để được thờ phượng đấng mà chúng ta sẽ thấy. Phục vụ đấng chúng ta yêu quý. Trong sự thờ phượng, Chúa muốn nghe tiếng lòng, tiếng hát của hội thánh Chúa, chứ Chúa không chỉ muốn nghe sự thờ phượng của những người đứng trên đây. Đừng hiểu lầm rằng trong sự thờ phượng Chúa thì sự hiện diện của Chúa trên đó và có sự liên kết con cái của Chúa, những người đứng trên đây hướng dẫn, ca hát ngợi khen Chúa, thì Chúa nhận đâu ở đây thôi, còn chúng ta tất cả ngồi ở phía bên dưới là những người quan sát. Thưa không, những người ở trên đây là những cái người hướng dẫn, hướng tầm nhìn của tất cả chúng ta về Chúa, và tất cả chúng ta đều hát với nhau, hướng dẫn chúng ta hát cách nào, thể hiện thế nào, tất cả chúng ta đều hướng về Chúa. Chúa đang tìm kiếm những người thờ phượng thật ở những hàng ghế phía dưới chứ không phải ở phía trên này. Khi chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hiểu rằng toàn thể hội thánh chúng ta trong ngày Chủ nhật đến thờ phượng Chúa, ấy là một sự khởi điểm của sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta đến thờ phượng Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta đến để được sai đi, để được phục vụ Chúa trong sự thờ phượng. Trong câu số 8, chúng ta nghe ở đây. Và tôi nghe tiếng Chúa phán như thế nào, xin chúng ta cùng đọc. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa, dạ có con đây, xin hãy sai con. Nên nhớ tiền đề đầu tiên của sự thờ phượng là Chúa đang tìm kiếm chúng ta, những người thờ phượng thật, và Chúa hỏi, ta sẽ sai ai để phục vụ ta? Ai sẽ đi làm cái công tác thờ phượng cho chúng ta? Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta muốn người như một, nói rằng, dạ, có con đây, xin hãy sai con. Tôi thấy cái tinh thần của Esai thiệt là dễ thương. Mỗi Chủ nhật chúng ta cần phải hình dung được một hình ảnh là Chúa đang nhìn xuống giữa hội thánh và nói rằng, ta cần, ta sẽ sai ai đi để làm cái công việc thờ phượng mỗi một Chủ nhật. Và chúng ta đừng để cho một mình ông mục sư nói dạ có con, còn tất cả chúng ta yên lặng. Đừng để cho ban thờ phượng thì nó có con dâng cho Chúa 10 phút, 15 Chúa đứng phút đứng đây để thờ phượng. Không phải. Chúa kêu gọi là Chúa kêu gọi toàn thể gia đình của Chúa, thân thể của Chúa, những chi thể của chúng ta, ban này ngành kia, các thành viên của hội thánh, dù không ở trong ban ngành nào cả, chúng ta vẫn ở trong thân thể của Chúa. Chúa muốn rằng toàn thân thể của Chúa phải nói được là dạ có con đây, xin hãy sai con. Đây là một cái lời tình nguyện cá nhân. Con, dạ có con, xin hãy sai con. Thưa hội thánh, cho đến chừng hội thánh của chúng ta ý thức được thờ phượng chính là phụng sự Đức Giê-hô-va, thờ phượng đấng chúng ta yêu, đấng chúng ta mang ơn, đấng dựng nên chúng ta, thương chúng ta, cứu rỗi chúng ta, tha thứ chúng ta dồi dào, kiên nhẫn với đời sống của chúng ta khi chúng ta lỡ lầm vấp vấp lên vấp vấp xuống. Chúa vẫn thương chúng ta, Chúa không hề lìa chúng ta. Đấng bảo vệ gia đình chúng ta, đời sống của chúng ta, mà thường người đời người ta sao may quá, không có cái gì là may cả. Chúa là vầng đá cho chúng ta nương dựa, gia đình chúng ta nương dựa. Những tai nạn chúng ta không thấy được, chúng ta tưởng đó là chúng ta lâu nay lái xe bình thường. Nhưng mà nếu điều gì xảy ra, nếu chúng ta đi sớm 5 phút, đi trễ 2 phút, thì cái tai nạn bên đường nó có thể là chính chúng ta. Chúng ta nhiều điều chúng ta không thấy, bàn tay vô hình của Chúa bồng ẩm chúng ta. Nhưng phải ý thức được một điều. Đời sống của chúng ta, mọi sự, công việc, làm ăn, hạnh phúc, gia đình, con cái của chúng ta vẫn còn như thế này. Chúng ta vẫn còn đức tin để ở đây trước mắt Chúa, trong sự thờ phượng, trong sự đi theo Chúa, trong khi có nhiều người đã lui đi rồi, mất linh hồn rồi. Chúng ta phải biết rằng Chúa tốt với chúng ta quá. Kinh Thánh nói mọi ơn phước thiêng liêng đều đến từ Đức Giê-hô-va, đến từ bên trên. Tôi ngước mắt lên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Đến từ Chúa. Nếu chúng ta thấy Chúa tốt lành như vậy, Chúa chọn để cứu, để yêu, để ở cùng chúng ta, thì cái sự thờ phượng của chúng ta phải được đáp lại bằng cả một cái hành động, cả một cái quyết định, cả một sự dấn thân, muôn người như một trong hội thánh của Chúa. Tôi nhớ rằng trong buổi lễ cung hiến thánh đường, ở trong Cựu Ước đã từng nói, khi ban hát và mọi người phục vụ Chúa đứng lên sắp đặt hàng ngũ ai vào đó, và khi kèn thổi lên, nhạc cụ thổi lên, mỗi người ca người Chúa mà nói là muôn người như một. Tôi ao ước là tinh thần của hội thánh chúng ta là tinh thần muôn người như một. Ngày hôm nay, Chúa đang kêu gọi mỗi một con cái của Chúa, không phải chỉ là ban làm việc trong một vụ thờ phượng mà thôi. Ta sẽ sai ai đi? Ngày hôm nay, có nhiều người đang phục vụ trong ban thờ phượng rồi. Chúa vẫn hỏi ta sẽ sai ai đi? Vì Chúa không muốn 99%, Chúa muốn 100%. 99 con chiên có ở trong chuồng Chúa vẫn không thỏa mãn, Chúa phải tìm cho được một đứa con lạc mất, một đứa con chiên đã bị lạc. Những đồng xu vẫn còn khá nhiều ở trong cái sâu chủ tiền của người đàn bà, nhưng mà mất một đồng, người này phải quét và tìm cho được. Nếu chúng ta là người cuối cùng ở trong hội thánh ngồi đó và chưa có nói được là dạ có con đây, xin hãy sai con, thì xin hãy nhớ rằng trong sự thờ phượng có vẻ là tốt như thế này, Chúa vẫn chưa thỏa lòng. Chúa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người có lòng thờ phượng thật, tìm kiếm đứa cuối cùng trong số 100. Cho đến chừng tất cả chúng ta đều nói rằng dạ có con đây, xin hãy sai con không biết con làm được cái gì, nhưng con sẵn sàng, I'm available. Và đừng có sợ rằng chúng ta không làm cái gì, Chúa cần là chúng ta có muốn hay không, ngay cả trong việc cứu người nữa. Chúa không cần chúng ta có tài cán gì, Chúa cần chúng ta quyết định và muốn làm điều đó. Chúa nói rằng, hãy theo ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưới, cứu người. Việc chúng ta là say yes, con không biết con làm được cái gì, con học hành ra làm sao, con là đứa tối dạ nhất, làm sao con có thể đánh cá còn không xong, đánh cá còn suốt đêm còn không được, bây giờ Chúa còn nói là Chúa sẽ giúp con trở thành tay đánh lưới cứu người nữa, vĩ đại quá, con biết con làm sao con được điều đó. Nhưng mà Chúa nói, hãy theo ta. Điều Chúa yêu cầu và kêu gọi chúng ta làm là just trust him, obey him, vâng lời, hãy theo Chúa. Cái việc mà chúng ta làm được như thế nào, thì Chúa nói, ta sẽ khiến các con. Chuyện đó không có quá lớn đối với Chúa. Lớn với chúng ta thiệt, nhưng mà không có lớn đối với Chúa khi Chúa có những con người có tấm lòng để vâng theo Chúa. Hội thánh của chúng ta sẽ có một sự thờ phượng tuyệt vời. Chúng ta sẽ thấy phước hạnh, sự bình an, tình yêu thương tràn đầy ở giữa vòng chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Từ chúng ta tình yêu thương, sự bình an chúng ta không có để cho nhau đâu. Nhưng khi chúng ta thờ phượng Chúa, đấng có những mỹ tính bình an, trung thực, yêu thương, tốt lành, sẽ từ trong đời sống chúng ta, ngay lòng của chúng ta sẽ overflow cho những người xung quanh. Lúc đó chúng ta sẽ có một sự thông công tuyệt vời ở trong hội thánh, sẽ có một bầu không khí thờ phượng Chúa tuyệt vời. Mà chúng ta bước ra khỏi phòng nhóm đó, chúng ta nhận biết rằng rõ ràng chúng ta mới vừa gặp Chúa, và bây giờ chúng ta thấy chúng ta có thể yêu Chúa rồi. Việc thương nhau dễ quá. Chúng ta phục vụ Chúa với nhau rồi. Chúng ta liên kết hiệp một với Chúa được rồi. Bây giờ chúng ta có thể phục vụ với anh em chúng ta trong hội thánh dễ quá. Chúng ta có thể hiệp một với anh em chúng ta dễ quá khi chúng ta có sự một trước tiên với Chúa trong sự thờ phượng. Chúng ta nhớ Abraham không? Kinh Thánh nói Abraham ra đi bởi đức tin. Hebrew nói là ông đi mà ông biết đi đâu. Ông đi, ông không một thứ gì bảo đảm cho cái việc thường thường chúng ta phải plan cho những cái quyết định lớn nhỏ trong đời. Ông đi mà ông không có thứ gì bảo đảm cho ông ngoại trừ một thứ mà thôi. Thứ đó là cái thứ mà ông nghe từ nơi Chúa. Ông nghe từ lời hứa của Chúa. Trong câu 1, lời của Chúa chép như thế này: con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con, vân vân và vân vân. Ông chỉ nhận được một điều từ nơi Chúa là ông nghe tiếng Chúa sai đi. Chúa ở đây nói với Esai, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Chúng ta liệu có làm được như Abraham không? Có, con đây, con đi, dù con không biết đi đâu. Nhưng mà con biết chắc một điều, con không có điều gì bảo đảm cả, nhưng lời của Chúa bảo đảm với con rằng đây là việc Chúa sai con trong sự hầu việc Chúa, trong sự phục vụ Chúa, trong sự thờ phượng Chúa. Điều đó Chúa sẽ take care. Điều đó không phải là điều con cần phải lo lắng. Một khi chúng ta có cái thái độ, có cái đức tin đó, chúng ta mới bắt đầu có đủ can đảm, có đủ ước muốn và thực sự say yes. Thưa Chúa, dạ, có con đây. Nếu Esai không tin tưởng nơi Chúa, Esai sẽ, dạ Chúa để cho con thêm tuần con suy nghĩ. Esai nói liền vì ông biết Chúa. Tôi ao ước rằng hội thánh của chúng ta sẽ biết Chúa. Abraham ra đi, ông nghe được lời Chúa như thế này: ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Từ một Abraham trở thành một nước vĩ đại. Ta sẽ ban phước lành cho con. Ngày hôm nay chúng ta có nước Do Thái và chúng ta có cả toàn thế giới là dòng dõi thuộc linh của Abraham. Chúng ta nhớ rằng đến từ con rồi đến từ Abraham, hoặc giống đầu tiên, nó mới có cả một cái dân tộc nước Israel và có cả dân tộc thuộc linh là của con cái Đức Chúa Trời Hoàng Vũ. Ta sẽ ban phước lành cho con. Ta sẽ làm nổi danh con. Và con sẽ trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con và rủa sẻ kẻ nào nguyền rủa con. Chúa bảo vệ và bên vực chúng ta. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Tôi nói nếu chúng ta là Abraham sống trong cái thời gian tiền sử ngày xưa đó, chúng ta không hiểu được cái điều mà Chúa hứa ngày hôm nay nó sẽ trở thành như thế nào. Trải qua biết bao nhiêu thời đại, hội thánh Chúa được thành lập cho đến ngày hôm nay, hội thánh lớn, hội thánh nhỏ, sự giàu có, sự phong phú, sự biến đổi cục diện của thế giới qua công việc của hội thánh Chúa, qua người tin lành trong suốt lịch sử của loài người. Abraham không thể tưởng tượng được cái phước mà Chúa ban cho thế giới qua chính sự vâng lời và tin tưởng của ông từ ban đầu là như thế nào. Khi Chúa ban cho chúng ta sự chọn lựa, Chúa gọi những người trong chúng ta rằng ta sẽ sai ai, và chúng ta trả lời với Chúa có con, thì xin Chúa giúp cho chúng ta tin tưởng nơi Chúa, can đảm bước theo Chúa vâng lời, thì Chúa chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta những cái hậu duệ thuộc linh, những bông trái, những cái quả thuộc linh trong tương lai của đời sống chúng ta, những việc tay chúng ta làm, gia đình của chúng ta, đời sống chúng ta được biến đổi, sự kết quả những người sẽ đến để tin Chúa ở giữa vòng hội thánh chúng ta càng ngày càng nhiều. Chúa sẽ làm điều đó. Đừng lo là chúng ta sẽ làm gì. Ở đây trong suốt câu Kinh Thánh này chúng ta thấy có 3 lần Chúa hứa và Chúa nói lặp đi lặp lại cái chữ là ta sẽ. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con, ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con, vân vân và vân vân. Ta sẽ, Chúa sẽ làm nếu chúng ta vâng lời, chúng ta dám tin tưởng ở nơi Chúa. Xin Chúa ban phước cho tôi, Mục sư Sơn, toàn thể gia đình của Chúa buổi sáng hôm nay được mở lòng ra để nghe lời của Chúa nói với chúng ta về sự thờ phượng. Chúng ta cần phải thấy Chúa, chúng ta cần phải thấy chính bản thân của mình, chúng ta cần phải được thanh tẩy, chúng ta cần phải được sai đi. Trong thời gian tới đây, hội thánh của Chúa ở tại đây với nhiều ước vọng, với nhiều kế hoạch để nâng cấp sự thờ phượng của hội thánh. Chúa ao ước rằng quý con cái của Chúa sẽ đồng một lòng với hội thánh, với người hướng dẫn của hội thánh. Có con đây, đây không phải là cái điều của hội thánh sáng tác. Đây là điều mà Chúa gửi đến những cái khải tượng, những ước mong để có một sự thờ phượng xứng đáng tốt hơn cho Chúa, để Chúa có thể chúc phước lại trên đời sống của chúng ta, đến hội thánh của Chúa, để phát triển hội thánh. Để xin Chúa cho chúng ta hưởng ứng những điều đó. Và nó có con đây, con biết làm, con chưa chắc con biết làm được cái thứ gì, nhưng ít nhất con sẵn sàng, con sẵn lòng. Xin hãy sai con. Nếu Chúa cho con thấy cái công việc gì đó trong hội thánh con có thể tham gia, con làm được, là Chúa có con đây. Việc còn lại là ta sẽ, việc đó Chúa sẽ làm cho chúng ta. Con xin Chúa ban phước cho quý con cái của Chúa từng trải, kinh nghiệm được một bước mới, một bước nâng cấp mới, mà Chúa sẽ dùng điều đó để làm vinh hiển danh chính Ngài và ban phước lành trên hội thánh của chúng ta. Xin thân ái kính chào quý vị.
Quý con cái Chúa, nếu có tờ chương trình, chúng ta đọc chung cái câu ghi nhớ sáng hôm nay, đọc một cách rập ràng. Ê-sai đoạn 6 câu 8: Và tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi? Ta sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa, dạ có con đây, xin hãy sai con. Xin đọc lại một lần nữa. Và cái chữ tôi đây là quý ông bà anh chị em, chứ không phải là cái người kế bên. Ví dụ như đây là, nếu mà tôi đọc thì nói: Và Hồng Sơn nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi, Hồng Sơn, thưa rằng, dạ có con đây, xin hãy sai con. Quý vị để tên mình vô trong đó. Đọc lại thêm lần nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, muốn phát triển hội thánh hay ngay cả gia đình mình, hay là sinh hoạt trong xã hội, hay là ngay cả trong cái vấn đề làm ăn của quý ông bà anh chị em, bắt đầu bằng sự thờ phượng. Đó là cái nền tảng. Khi thờ phượng đúng đắn thì nó sẽ tốt lành cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh Chúa, và ngay cả trong công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em, và ngay cả trong cái cộng đồng xã hội mà quý vị ông bà anh chị em mà Chúa gửi đến. Xin chúng ta đồng đứng lên và tôi xin thay mặt hội thánh để cầu nguyện và chúc phước. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đã dùng mục sư diễn giả Nguyễn Linh Ân sáng hôm nay để nhắc nhở chúng con, mỗi người chúng con phải thấy Chúa để chúng con có thể thờ phượng Chúa. Chúng con biết rằng trong cuộc đời chúng con nhiều điều chúng con khiếm khuyết. Đôi khi chúng con đến với sự thờ phượng Chúa trong cá nhân, trong gia đình, hay ngay cả trong hội thánh của Chúa, chúng con không thấy Chúa, chúng con không thấy chính mình. Ôi lạy Chúa, xin Chúa dùng bài lời nhắc nhở sáng hôm nay để nhắc nhở chúng con luôn luôn có tinh thần chuẩn bị và biết nhìn thấy Chúa và thấy chính chúng con, để cầu xin ân điển của Chúa tha tội cho chúng con, để chúng con có thể đến gần ngôi ân điển của Chúa, để có thể nghe được sự dạy bảo của Chúa và để có thể nghe được sự kêu gọi của Chúa. Ôi lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục ở cùng với mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn, ban phước đồ ăn, thánh hóa đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị những vật thực cho chúng con nữa. Ban ơn cho họ. Và chúng con phục vụ nhau trong tinh thần rộng rãi và trong tinh thần hiếu khách. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa luôn luôn nhìn vào Chúa để có thể tôn thờ Ngài và để phục vụ Chúa trong sự kêu gọi từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa.